đất nước hôm nay và ngày mai.
Những lãnh đạo của chính quyền Việt Nam luôn khẳng định chính quyền hay nhà nước Việt Nam hiện nay là chính quyền của dân, do dân và vì dân. Và còn đưa ra những khẩu hiệu rất tốt đẹp như dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. Những lời nói và khẩu hiệu đó đều giống với sự khẳng định của Hiến pháp Việt Nam năm 1992, sửa đổi, bổ sung năm 2001. Trong đó, điều 2 ghi rõ, nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Tuy nhiên, tính chất của dân, do dân và vì dân của một chính quyền không thể được xác định bằng tuyên bố của người cầm quyền hay chỉ dựa vào sự khẳng định của một văn bản có tên là Hiến pháp.
Một chính quyền muốn là của dân, do dân thì chính quyền đó ít nhất phải có những người đứng đầu do chính người dân đề cử và chọn ra bằng các cuộc bầu cử tự do. Đối chiếu với nguyên tắc này, chính quyền Việt Nam trên miền Bắc từ năm 1954 đến năm 1975 và trên toàn Việt Nam thống nhất từ 75 đến nay không thể là một chính quyền của dân, do dân. Tất cả các vị trí lãnh đạo cao nhất trong toàn bộ hệ thống chính quyền Việt Nam trong các không gian và thời gian vừa nêu, từ trung ương tới địa phương đều là đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam và đều do Đảng Cộng sản Việt Nam ấn định trước khi tiến hành một hoạt động có tên là bầu cử.
Một chính quyền có tính chất vì dân tối thiểu phải là một chính quyền đã được hiến định, nghĩa là chính quyền đó ít nhất phải là một chính quyền được hình thành và hoạt động tuân theo các quy định của một bản hiến pháp đã được đưa cho toàn dân phúc quyết. Hiến pháp chính là văn bản có các quy định nhằm minh định các trách nhiệm phải thực hiện và giới hạn rõ các quyền lực cho chính quyền trong chức năng phục vụ toàn dân và đất nước. Hiến pháp sinh ra là để ấn định cấu trúc, chức năng, cách thức vận hành cho chính quyền, chứ không phải điều ngược lại. Hiến pháp là công cụ đóng ách thuần hóa vào con thú quyền lực, giữ cho con thú không thể phản lại người đã tạo ra và nuôi dưỡng nó. Do đó, nếu người phê duyệt cuối cùng của hiến pháp không phải là toàn dân hoặc chính quyền không còn tuân thủ hiến pháp, thì cái được gọi là chính quyền, tất yếu, sẽ đi đến sự tha hóa cùng cực, dối trá, sức sược và hung tợn với chính nhân dân của nó.
Nhìn lại sự hình thành bốn bản hiến pháp của Việt Nam từ năm 1946 đến nay, không kể các hiến pháp quy định các chính quyền Sài Gòn, đều thấy chưa có bản nào được toàn dân phúc quyết. Nếu lấy lý do bất khả kháng do tình trạng nổ ra chiến tranh trực tiếp để giải thích cho việc hiến pháp năm 1946 được coi là tiến bộ nhất, không thể công bố và xin sự phúc quyết của toàn dân ngay sau khi được Quốc hội lập hiến phê chuẩn, thì không có lý do thỏa đáng nào có thể giải thích cho việc quên lãng bản hiến pháp năm 1946. Sau khi hòa bình đã trở lại, và ba bản hiến pháp tiếp theo năm 1959, năm 1980 và năm 1992 đã không được đưa ra toàn dân phúc quyết, ngoại trừ lý do Đảng Cộng sản Việt Nam không muốn để toàn dân phê duyệt hiến pháp và không muốn những nội dung tiến bộ của bản hiến pháp năm 1946 được thực thi. Ba bản hiến pháp cuối cùng đã tự ý xóa hẳn tinh thần dân chủ của bản hiến pháp năm 1946.
Như thế, về lý thuyết, cần phải kết luận rõ rằng chính quyền Việt Nam hiện nay không có bất cứ nền tảng cơ bản nào của một chính quyền của dân, do dân và vì dân. Và thực tế, chỉ căn cứ vào những hành xử ngang ngược gần đây của chính quyền Việt Nam đối với dân chúng và đất nước cũng hoàn toàn đồng nhất với kết luận lý thuyết vừa nêu. Nhưng ngay cả khi có một phép màu nào đó làm cho những người cầm quyền tại Việt Nam hiện nay thay lại hẳn thái độ, biết đưa lợi ích của đảng xuống dưới lợi ích dân tộc, biết lắng nghe và trân trọng mọi ý kiến của dân chúng, đặc biệt là giới trí thức, biết dựa vào lòng dân để thoát khỏi nanh vuốt đang siết chặt của những kẻ xâm lăng phương Bắc, thì chính quyền Việt Nam cũng chưa thể đạt được bản chất của dân, do dân và vì dân, chừng nào tính hiến định của chính quyền chưa được xác lập. Nếu không tuân thủ nguyên tắc hiến định, thì mọi sự thay đổi tốt đẹp từ người cầm quyền cũng chỉ là hành động có tính hứng khởi của kẻ chuyên quyền hoặc chỉ là lối dỗ về dân chúng của những kẻ muốn kéo dài quyền lực độc đoán. Tuy nhiên, sẽ là sai sót nếu chỉ thấy những lợi ích của nguyên tắc hiến định đối với những người bị trị, tức nhân dân. Nếu nhìn kỹ, nguyên tắc hiến định cũng mang lại lợi ích to lớn cho người cầm quyền. Hiến định chính là hàng rào giữ cho người cầm quyền khỏi sa vào những cám dỗ tội lỗi, thường khó cưỡng lại của quyền lực. Nguyên tắc hiến định giúp người cầm quyền có thể an tâm sử dụng quyền lực một cách quyết đoán, ngay cả trong những tình huống gay cấn nhất, và giúp những người đương quyền khỏi phải băn khoăn về chuyện an toàn khi hạ cánh.
Chính quyền hiến định không phải là mô hình đặc thù và là đặc quyền cho bất cứ quốc gia nào. Chính quyền hiến định là một thành quả chung của nhân loại sau hàng ngàn năm lần mò kiếm tìm ra và trả giá cho các mô thức quản lý khác. Chính quyền hiến định đã trở thành cách thức quản lý chung và duy nhất cho mọi quốc gia muốn tiến tới sự cường thịnh, nhân bản và vững bền. Việt Nam không thể là ngoại lệ nếu nhân dân Việt Nam cũng muốn đất nước mình trở nên cường thịnh, nhân bản và vững bền. Một chính quyền hiến định có thể vẫn chưa hoàn hảo, nhưng nó luôn để ngỏ mọi khả năng thay đổi bất cứ lúc nào và quan trọng hơn bằng những cách hòa bình. Song đường đi tới một chính quyền hiến định thường không dễ dàng. Mặc dù nhiều quốc gia thời nay đã chuyển đổi thành công sang các chính quyền hiến định trong tình nhân ái, song đâu đó vẫn còn ló ra song sắt nhà tù và cả trường bắn như thời Trung Cổ trên con đường dẫn tới một chính quyền hiến định. Để có một chính quyền hiến định cho chính mình, dân tộc Việt Nam không thể không quyết tâm tự vượt qua những trở ngại như rất nhiều những dân tộc khác đã từng phải vượt qua.
Vừa rồi là tiết mục về đất nước hôm nay và ngày mai qua bài Chính quyền Việt Nam và tính hiến định của Phạm Hồng Sơn để mến tặng Lê Công Định, Trần Quỳnh Duy Thức, Lê Thăng Long, Nguyễn Tiến Trung và những người Việt Nam cùng chí hướng qua lời đọc của Thùy An và Đoàn Duy.
Từ nơi kinh đô màu xanh trời dấy lên quân đoàn trẻ trung, kia bao thanh niên mặt cương quyết bước chân nghiêm lặng chịu niệm, kéo theo từ trong vùng tâm hơi không bao trải hùng Việt Nam.
Ơi,
cánh tay trên đường dạt ngời, sáng sư mệnh hồ. Anh chị ơi, bước ra xa hơn ngoài đời, ta hành diện cùng người. Giờ đã đến lúc mình soi sáng tình yêu trong lòng mọi người, thương ta vinh quang vì đi nơi ái nhân công bằng mọi nơi. Đường đi hiên ngang người chiến sĩ dấn thân trong cuộc trận này, hãy đem tình thương làm kỳ lợi tiến lên hơi người chúng tôi.
Ơi người ơi,
ơi cánh tay trên đường dạt ngời, sáng sư mệnh một đời. Anh chị ơi, bước ta xa hơn ngoài đời, ta hành diện cùng người. Bao đức tư danh và ghen ghét đặt ta ra ngoài đường đi, ngàn muôn năm me lòng gian khắc có chi ngăn được lòng ta, vì tâm can ta là gan sắt nấu nung trong lò khổ đau. Hãy nương vào nhau mà vươn tới, trong nhau yêu thương đời nhau.
Ơi,
cánh tay trên đường dạt ngời, sáng sư mệnh một đời. Anh chị ơi, bước ta xa hơn mọi nơi, ta hành diện.
quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh Chân Trời Mới được truyền đến mọi miền đất nước mỗi ngày từ 20:30 đến 21:00 trên làn sóng trung bình 1503 kilo chu kỳ và trên internet tại địa chỉ www.radiochantroimoi.com. Xin kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại quý thính giả trong chương trình ngày mai.